Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Tú anh Vũ và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 27 tháng 8 năm 2015. Hải quân Mỹ sẽ gia tăng tập trận ở Biển Đông với mục tiêu răn đe. Tổng thống Philippines đã từ chối lời mời dự lễ duyệt binh tại Bắc Kinh. Lãnh tụ sinh viên Hồng Kông Hoàng Chi Phong bị truy tố. Lãnh đạo Liên hiệp châu Âu và các nước Ban Căng họp tìm giải pháp cho khủng hoảng di dân. Vụ sát hại phóng viên tại Virginia, Hoa Kỳ lại làm dấy lên vấn đề bán vũ khí ở Mỹ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Giới đầu tư quốc tế vẫn lo ngại tai họa đến từ Trung Quốc. Kính thưa quý vị, ngay sau khi Lầu Năm Góc công bố chiến lược mới về an ninh biển ở châu Á-Thái Bình Dương, Đô đốc Harry Harris, tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, đã đến Manila vào hôm qua để bàn cách tăng cường thêm sức mạnh của Hoa Kỳ ở Biển Đông nhằm thực hiện các mục tiêu được đề ra trong chiến lược. Theo tiết lộ từ phía Philippines, một trong những đề xuất của Mỹ là tăng cường các cuộc diễn tập hải quân trong vùng, cả về chất lẫn về lượng. Theo Đại tá Restituto Padilla, phát ngôn viên quân đội Philippines, trong cuộc tiếp xúc với tướng Hernando Iriberri, Tổng tham mưu trưởng quân đội Philippines, Đô đốc Harris đã nêu bật các mục tiêu trong chiến lược mới của Mỹ là bảo vệ các quyền tự do trên biển, răn đe để ngăn chặn xung đột và các hành vi cưỡng chế, đồng thời thúc đẩy việc tuân thủ luật lệ quốc tế. Phát ngôn viên quân đội Philippines xác nhận rằng Washington mong muốn tăng cường năng lực quân sự của Mỹ trong vùng, nhưng không cho biết chi tiết cụ thể về các biện pháp đã thảo luận. Thế nhưng, một quan chức quân sự hiện diện trong cuộc hội đàm giữa Đô đốc Harris và tướng Iriberri đã tiết lộ với hãng tin Anh Reuters rằng Mỹ và Philippines dự trù gia tăng các cuộc tập trận trong khu vực, cả về quy mô, tần suất, lẫn về tính chất phức tạp của các bài tập. Cho đến nay, Hoa Kỳ thường xuyên tập trận chung với Philippines và gần đây đã không ngần ngại diễn tập gần khu vực Biển Đông, nơi có tranh chấp chủ quyền giữa Manila và Bắc Kinh, với quy mô rầm rộ. Ngoài tướng Iriberri, tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ cũng đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Philippines. Nhân cuộc họp vào hôm nay, ông Voltaire Gasmin đã đề nghị Mỹ tiếp tục cho phi cơ tuần tra tới Biển Đông để gọi là bảo vệ Philippines trong việc vận chuyển binh sĩ hay tiếp tế cho lính nước này đang đồn trú trên các bãi đá ở Biển Đông, tránh nguy cơ bị tàu Trung Quốc cản trở. Cũng về Philippines, báo Đài Loan tiết lộ là Tổng thống Aquino đã từ chối lời mời dự duyệt binh tại Bắc Kinh. Báo mạng Đài Loan One China Times đã cho biết như trên vào hôm nay, dựa theo một nguồn tin từ báo Đa Duy Tân Văn, Douay News, một hãng tin của người Hoa hải ngoại, trụ sở ở New York.
Quyết định khước từ lời mời của Tổng thống Benigno Aquino không đáng ngạc nhiên trong bối cảnh Philippines là nước bị Trung Quốc chèn ép dữ dội nhất trong cuộc tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông và đã đả kích mạnh mẽ nhất những hành vi của Trung Quốc dùng sức mạnh để áp đặt chủ quyền. Đơn Manila kiện đường lưỡi bò của Trung Quốc tại Biển Đông hiện đang chờ phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực tại La Hay. Quyết định tẩy chay đó phù hợp với quan điểm cứng rắn với Bắc Kinh từng được ông Aquino thể hiện từ khi lên nhậm chức vào năm 2009 đến nay, trái ngược hẳn với người tiền nhiệm là bà Gloria Arroyo bị tố cáo là quá thân thiết với Bắc Kinh. Từ năm 2001 đến năm 2009, bà đã đi thăm Trung Quốc 15 lần trong giai đoạn đó từ 2001 đến 2007 và đã ký với Bắc Kinh 65 thỏa thuận hợp tác. Bà Arroyo đã bị tố cáo là bán rẻ chủ quyền Philippines tại Biển Đông cho Trung Quốc, trong lúc ông Aquino thì luôn tỏ thái độ kiên quyết bảo vệ chủ quyền của Manila trên Biển Đông và tìm kiếm hỗ trợ quân sự từ Mỹ-Nhật để đối lại với Trung Quốc.
Còn liên quan tới Hồng Kông, Hoàng Chi Phong, khuôn mặt biểu tượng của phong trào dân chủ Hồng Kông, cùng với hai sinh viên phản kháng, và hôm nay đã bị cảnh sát truy tố về vai trò lãnh đạo các cuộc biểu tình khổng lồ năm ngoái 2014, chiếm đóng trung tâm thành phố Hồng Kông.
Năm nay tròn 18 tuổi, sinh viên Hoàng Chí Phong cùng với hai đồng bạn của phong trào cách mạng dù là Chu Vĩnh Khang và La Quán Thông bị truy tố với các tội danh xin trích, tụ tập đông người bất hợp pháp, kêu gọi người khác tham gia. Các tội danh mà cảnh sát Hồng Kông sử dụng để cáo buộc ba sinh viên lãnh tụ liên quan đến cuộc biểu tình ngày 26 tháng 9 năm 2014. Một số sinh viên học sinh, trong đó có Hoàng Chí Phong, đã xâm nhập bên trong khuôn viên các cơ quan chính phủ. Theo tường thuật của AFP, ngày hôm nay 27 tháng 8, trước khi bước vào cơ quan cảnh sát để nghe lệnh truy tố, Hoàng Chí Phong tuyên bố anh bị chính quyền truy bức chính trị. Tham dự biểu tình 26 tháng 9 là nhiệm vụ cao đẹp nhất trong suốt 4 năm tranh đấu, anh cho biết như vậy. Sau khi xâm nhập vào cơ quan chính quyền, Hoàng Chí Phong và đồng đội bị cảnh sát bắt giam. Sự kiện này đưa đến những cuộc biểu tình khổng lồ và phát sinh phong trào được gọi là cách mạng dù, chiếm đóng trung tâm thành phố, đòi Bắc Kinh phải tôn trọng lời hứa cho người dân Hồng Kông quyền tự do ứng cử, bầu lãnh đạo hành pháp. Ba sinh viên sẽ ra tòa vào ngày 2 tháng 9 tới. Ngoài ra vào thứ Sáu, Hoàng Chí Phong còn phải ra tòa về tội cản trở người thi hành công vụ.
Chuyển ngược lên Hoa Lục, hai tuần sau vụ nổ kho cảng vận Thiên Tân làm 139 người chết và 34 người mất tích, cuộc điều tra của tư pháp Trung Quốc tiến thêm bước mới. Tân Hoa Xã hôm nay loan tin 11 quan chức bị điều tra, bên cạnh đó 12 nghi can khác liên quan đến vụ tai nạn khủng khiếp này cũng chính thức bị bắt giam. Thông tín viên Heike Smith từ Thượng Hải tường trình.
Nằm trong tầm ngắm của tư pháp Trung Quốc, gồm 11 quan chức địa phương và lãnh đạo cảng Thiên Tân, trong đó có ông Võ Đại, chủ nhiệm Ủy ban Giao thông Vận tải thành phố, và Trịnh Khánh Diệu, giám đốc cảng Thiên Tân, ngoài ra là các lãnh đạo hải quan và cơ quan an toàn lao động. Tất cả họ bị quy tội, lạm dụng quyền hành và lơ là trách nhiệm vì đã không đánh giá được mối nguy hiểm của kho hóa chất. Ngoài 11 quan chức bị điều tra lần này còn có 12 nghi can cũng bị chính thức bắt giam, trong đó có các nhân vật như Đổng Xã Hiên, một trong những chủ nhân của kho phát nổ và là con trai một cựu lãnh đạo công an địa phương. Các vụ bắt giữ này là chủ trương của Bắc Kinh sau khi thảm họa xảy ra, đó là phải quy trách nhiệm các lãnh đạo địa phương, tránh để dân chúng trút phẫn nộ về lãnh đạo trung ương. Chính quyền hứa điều tra minh bạch, nhưng rất nhiều câu hỏi vẫn không có lời giải, chẳng hạn như làm sao mà nhà kho này lại có thể chứa tới 700 tấn cyanua cực kỳ độc hại, chỉ cách các tòa nhà dân cư có vài trăm mét, một sự vi phạm luật hiện hành rõ rệt.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, 45 người Duy Ngô Nhĩ Tân Cương bị Trung Quốc kết án tù nặng nề vì tìm cách vượt biên. Tân Hoa Xã trong bản tin hôm nay cho biết, một tòa án ở Tân Cương đã tuyên án từ 4 năm tù giam đến chung thân, 45 người với các tội danh vượt biên trái phép và tham gia các tổ chức khủng bố. Tuy truyền thông nhà nước không nói rõ lai lịch 45 người vừa bị bỏ tù, nhưng theo AFP, danh tánh của họ cho phép kết luận họ là người Duy Ngô Nhĩ, sắc dân theo đạo Hồi, chiếm đa số tại Tân Cương. Trong một bản tuyên bố được AFP trích dẫn, phát ngôn viên của Tổ chức Duy Ngô Nhĩ Thế giới thẩm định, các biện pháp đàn áp của Trung Quốc buộc người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương phải trốn ra nước ngoài lánh nạn.
Cũng tại Trung Quốc hôm nay, cảnh sát nước này đã triệu tập 11 người, trong đó có một phóng viên kinh tế trong khuôn khổ một cuộc điều tra về các hoạt động bất hợp pháp trên thị trường chứng khoán. Theo báo chí chính thức tại Trung Quốc, các cơ quan chức năng tố cáo phóng viên của tạp chí kinh tế nổi tiếng Tài Kinh đã thông đồng với một số người phổ biến các thông tin sai lệch về thị trường bất động sản gây ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường tài chính. 8 người khác thuộc City Security, một công ty mua bán chứng khoán hàng đầu của nhà nước, cũng bị tình nghi thực hiện những giao dịch bất hợp pháp. Ngoài ra, 2 người khác thuộc các công ty tài chính của chính quyền cũng bị ghi là đã giả mạo tài liệu và tuồn thông tin nội bộ ra bên ngoài.
Ngược xuống vùng Nam Á, Ấn Độ đã phải huy động hàng ngàn quân lính tuần tra kiểm soát các thành phố lớn ở bang Gujarat, quê hương của Thủ tướng Modi. Hai hôm trước, khoảng nửa triệu người xuống đường gây bạo động dữ dội chưa từng thấy, theo lời kêu gọi của một thủ lĩnh 22 tuổi, đòi quyền sống cho đẳng cấp giàu có. Lực lượng an ninh địa phương đã phải can thiệp mạnh, làm 9 người chết.
Theo AFP, sau một ngày bạo động, tình hình ở bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ tạm lắng dịu vào sáng hôm nay. Quân đội được bố trí và tuần tra trên đường phố thủ phủ Ahmedabad, và nhiều thành phố khác, trong khi lệnh giới nghiêm được ban hành ở các khu vực xảy ra bạo động vào ngày thứ ba sáng thứ tư. 30 đại đội đã được gửi đến tận nơi tăng cường cho cảnh sát địa phương. Trong đêm thứ ba sáng thứ tư, 500.000 dân thuộc cộng đồng nông dân và doanh nhân giàu có nhất ở bang Gujarat đã xuống đường phản đối chính sách ưu đãi giai cấp nghèo tuyển dụng làm công chức và đại học. Hàng loạt xe hơi, tòa bưu điện, trụ sở cảnh sát bị đốt phá sau khi lãnh tụ phong trào Batida tên là Hardik Patel, 22 tuổi bị câu lưu. Cảnh sát đã bắn thẳng vào đoàn biểu tình, làm 9 người tử vong. Chính quyền bang Gujarat bác bỏ yêu sách của Batida nhưng thả ngay thủ lĩnh Hardik Patel. Thủ tướng Modi kêu gọi dân cư bang Gujarat ngừng sử dụng bạo lực, trong khi đó thì thủ lãnh phong trào Batida cho biết sẽ tiếp tục gây áp lực tranh đấu trên đường phố để bảo vệ quyền lợi giai cấp theo như anh tuyên bố. Theo AFP, sự kiện một thanh niên 22 tuổi có khả năng huy động nửa triệu người xuống đường đang tạo nhiều nghi vấn.
Chuyển sang lục địa châu Âu, vào hôm nay Thủ tướng Đức Angela Merkel và lãnh đạo các nước phía Tây vùng Balkan đã họp tại Vienna để cùng nhau tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng di dân đang ngày càng trở nên nghiêm trọng.
Hai quốc gia Macedonia và Serbia, điểm trung chuyển chính của hàng chục ngàn người di cư tìm đường vào Liên hiệp châu Âu, đã kêu gọi EU phải khẩn trương hành động trước cuộc khủng hoảng di dân lớn nhất từ sau Thế chiến thứ hai. Trọng tâm của hội nghị là tìm kiếm sự hợp tác giữa Liên hiệp châu Âu và các nước trong vùng trọng điểm cửa ngõ vào Tây Âu để đối phó với làn sóng nhập cư đã trở nên quá tải đối với cả các nước Đông lẫn Tây Âu. Để giúp các nước ở phía Tây, Ban Căng, Berlin và Bruxelles đã chi 2,5 triệu euro, trong khi đó các nước thành viên EU vẫn không thể thống nhất được với nhau về việc phân bổ số lượng đón nhận người xin tị nạn. Từ đầu năm đến nay đã có hơn 102.000 người di cư qua các nước Ban Căng để tìm đường sang các nước Tây Âu. Hungary, một thành viên của EU, đang phải chật vật đối phó với làn sóng kỷ lục người di dân vượt qua đường biên giới với Serbia. Hôm nay thông báo chỉ trong một ngày hôm qua đã có hơn 3.000 người tị nạn tràn vào. Người nhập cư đổ vào Hungary càng lớn khi mà đến ngày 31 tháng 8 tới đây, nước này sẽ hoàn tất việc xây dựng bức tường rào dài 175 km dọc biên giới với Serbia. Hôm qua, đảng Fidesz cầm quyền tại Hungary dự tính yêu cầu quốc hội cho phép triển khai quân đội dọc biên giới với Serbia để ngăn chặn người di cư. Trong khi đó, ở một cửa ngõ khác đổ vào châu Âu là Địa Trung Hải, hôm qua lực lượng tuần duyên Ý đã phải tiến hành 10 đợt cứu vớt người tị nạn bị đắm thuyền trên đường vượt biển từ Libya sang đảo Sicily. Theo lực lượng cảnh sát biển Ý, họ đã vớt được 3.000 thuyền nhân và tìm thấy 55 xác chết trên 3 chiếc thuyền tồi tàn.
Riêng trong địa hạt hạt nhân, hôm nay tại Astana, thủ đô của Kazakhstan, cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA và Kazakhstan đã ký thỏa thuận đặt ngân hàng uranium được làm giàu cấp độ thấp đầu tiên trên thế giới tại đất nước thuộc Liên Xô cũ này để bảo đảm nguồn cung ứng nhiên liệu cho các cơ sở điện hạt nhân và góp phần ngăn chặn tệ nạn phổ biến vũ khí hạt nhân.
Thỏa thuận về việc thiết lập ngân hàng trên đã được ký kết giữa Tổng Giám đốc IAEA Yukiya Amano với Ngoại trưởng Kazakhstan Erlan Idrisov. Theo đó, ngân hàng chứa nguyên liệu thô để cung cấp nhiên liệu cho các nhà máy điện hạt nhân này sẽ được xây dựng ở Uskamenogorsk, đông bắc Kazakhstan, cách không xa nơi trước đây Liên Xô từng dùng làm bãi thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Ngân hàng này sẽ chịu sự quản lý theo pháp luật Kazakhstan, song công tác vận hành và quản lý toàn diện thuộc thẩm quyền của IAEA. Cơ sở dữ liệu nhiên liệu hạt nhân dự kiến đi vào hoạt động đầy đủ từ năm 2017 sẽ bảo đảm nguồn cung ổn định và có thể tự dự liệu trước cho các cơ sở điện hạt nhân của các nước thành viên IAEA, ngay cả khi các cơ chế cung cấp khác bị gián đoạn. Cơ quan năng lượng hạt nhân dự trù vốn ban đầu của ngân hàng là 150 triệu đô la, bao gồm các khoản mua uranium làm giàu ở mức độ thấp và chi cho hoạt động trong 10 năm đầu tiên. Ngân hàng có khả năng tích trữ được 90 tấn nhiên liệu hạt nhân đủ cung cấp cho lò phản ứng nước nhẹ có công suất 1.000 MW điện, một lượng điện có thể cung cấp cho một thành phố lớn trong vòng 3 năm.
Vượt đại dương qua châu Mỹ, sự kiện một nữ phóng viên truyền hình Mỹ cùng người quay phim bị một đồng nghiệp cũ bắn chết ngày 26 tháng 8 vừa qua ở Virginia đã gây xúc động công luận. Thân phụ của nữ phóng viên bạc mệnh Alison Parker kêu gọi ngăn chặn bán súng cho những kẻ điên cuồng. Tổng thống Obama thúc giục Quốc hội thắt chặt luật buôn vũ khí nhưng không có hy vọng thành công. Từ New York, thông tín viên Jean-Louis Pouquet tường thuật.
Phát biểu nỗi buồn trước cái chết của hai nhà báo truyền hình Mỹ, Tổng thống Obama một lần nữa kêu gọi Quốc hội siết chặt đạo luật về kiểm soát bán vũ khí. Ông nhấn mạnh số người chết vì súng đạn tại Hoa Kỳ đã cao hơn nhiều so với tổng số nạn nhân bị khủng bố giết hại. Trong số các ứng cử viên đang vận động tranh ghế tổng thống, bà Hillary Clinton từ Iowa là người đầu tiên yêu cầu phải có biện pháp ngăn chặn bạo lực. Xin trích, chúng ta cần phải làm điều gì đó về vũ khí cá nhân tại Mỹ. Tôi sẽ lao vào vấn đề này, vì tuy có rất nhiều người hiểu chuyện, nhưng lại ngần ngại bởi vì khó khăn. Đây là một vấn đề chính trị và rất khó giải quyết ở nước Mỹ. Thống đốc tiểu bang Virginia Jerry McAuliffe than phiền là đã có quá nhiều vũ khí tại Hoa Kỳ, thế mà bang Virginia lại là nơi mà luật lệ lỏng lẻo nhất. Về phần phe gây áp lực hành lang, ủng hộ giới sản xuất và buôn bán súng, họ tuyên bố trung bình mỗi ngày có 89 người tử vong vì đạn. 40% vũ khí bán ra không có kèm theo biện pháp kiểm soát xem khách hàng có tiền án hay không.
Jean-Louis Pouquet, Washington, RFI.
Tại Iraq, hai viên tướng tư lệnh bị tử thương trong một vụ khủng bố tự sát vào ngày hôm nay. Tướng Abdul Raqib, tư lệnh phó khu chiến thuật Al-Anba miền Tây Iraq và tướng Safin Abdul Majid, tư lệnh sư đoàn 10, bị tử thương trong một vụ tấn công bằng xe gài chất nổ. Thủ phạm là tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Tại Syria, phe này cũng ghi thêm chiến thắng mới, chiếm một loạt 5 ngôi làng ở phía bắc gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, từ tay lực lượng nổi dậy cũng bằng chiến thuật xe gài chất nổ công phá chiến tuyến đối phương trong cuộc tấn công.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, giới đầu tư quốc tế vẫn lo ngại tai họa đến từ Trung Quốc. Vào trưa nay, các thị trường châu Âu và châu Á đã vươn lên trở lại sau nhiều ngày đen tối. Tín hiệu tích cực tuy nhiên không đến từ Trung Quốc, nơi xuất phát cơn chấn động vừa qua, mà lại đến từ Wall Street, đã khôi phục sinh khí vào hôm qua sau 6 ngày điêu linh. Cho dù vậy, các chuyên gia phân tích đều cảnh cáo rằng bóng ma của tình trạng kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại vẫn ám ảnh tương lai. Để đối phó với tình trạng thị trường chứng khoán của mình bị tuột giá thê thảm, chính quyền Trung Quốc vào hôm qua đã lại dùng đến vũ khí, lãi suất và thanh khoản. Lần thứ hai trong vỏn vẹn 2 tháng, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã cắt giảm các lãi suất chủ đạo của mình, đồng thời nới lỏng việc cung ứng tiền mặt cho các ngân hàng. Các biện pháp này không chỉ nhằm thúc đẩy sự lưu thông của thanh khoản tại Trung Quốc, mà còn nhằm mục tiêu chính trị là khôi phục niềm tin nơi khả năng Bắc Kinh có thể lèo lái nền kinh tế, tránh khỏi tình trạng hạ cánh thô bạo, đồng thời duy trì được chỉ tiêu tăng trưởng dự trù. Vào hôm nay, Ngân hàng Trung ương của Trung Quốc cũng hạ thêm tỷ giá đồng nhân dân tệ so với đồng đô la Mỹ xuống đến mức thấp nhất từ 4 năm nay, không đầy 3 tuần sau quyết định phá giá đột ngột hôm 11 tháng 8, một động thái được cho là nhằm cứu nguy nền xuất khẩu nói riêng và nền kinh tế Trung Quốc nói chung. Vấn đề được giới quan sát nêu bật là thị trường chứng khoán Thượng Hải đang bị rơi vào tình trạng trôi sụt thất thường sau khi bị sụp đổ vào tháng 6 vừa qua, buộc chính quyền Trung Quốc phải mạnh tay can thiệp, kể cả việc tung tiền ra mua lại cổ phiếu trên thị trường để giữ giá. Theo các chuyên gia phân tích được hãng tin Pháp AFP trích dẫn, cho dù sự suy sụp của thị trường chứng khoán Thượng Hải có thể sẽ chịu tác động hạn chế trên nền kinh tế Trung Quốc, thế nhưng sự kiện đó đã khiến cho giới đầu tư nhận thức rõ là mức giá cao ngất ngường của các công ty được niêm yết ở đấy không phản ánh được giá trị thực của các công ty này, vốn thấp hơn rất nhiều. Cảm nhận về trị giá giả tạo đó sẽ không trấn an được giới đầu tư, khiến cho tình hình thêm bất ổn. Bên cạnh đó, còn có một mối quan ngại lớn về sức tăng trưởng thực thụ của nền kinh tế Trung Quốc. Và theo các nhà quan sát, chính nỗi lo ngại đó đã làm dấy lên những biến động tài chính vừa qua. Trong một trả lời phỏng vấn của Nhật báo Thụy Sĩ Le Temps, kinh tế gia Pháp Patrick Artus ghi nhận xin trích: Trung Quốc đang ở trong tình trạng không sử dụng được tất cả các năng lực sản xuất của mình. Giá hàng công nghiệp giảm mạnh, đầu tư cũng giảm. Kết quả là sự mất mát đáng kể của công ăn việc làm trong một nền kinh tế công nghiệp phát triển cao. Đối với chuyên gia kinh tế Artus, tỷ lệ tăng trưởng thực thụ của nền kinh tế Trung Quốc không phải là 7% mỗi năm, mà chỉ vào khoảng 2% mà thôi. Nếu quả thực là như vậy, thì rõ ràng đấy là mức thấp nhất từ khi thời kỳ Mao Trạch Đông cáo chung ở Trung Quốc từ năm 1976 đến nay. Theo Wikileaks, chính ông Lý Khắc Cường, từ thời chưa làm Thủ tướng Trung Quốc, vào năm 2007 đã từng công nhận rằng số liệu thống kê kinh tế của Trung Quốc không thể tin tưởng được. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sau mục điểm báo của Thụy My, mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu Điểm do Trọng Thành thực hiện với đề tài Thiếu Thống Nhất, Châu Âu Lúng Túng Trước Làn Sóng Tị Nạn. Nhưng sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin bổ sung của RFI.
Iceland bàn đạp cho Trung Quốc tiến vào Bắc Cực. Tuy vẫn còn là giả thuyết, việc mở con đường hàng hải tại Bắc Cực ngày càng thu hút sự quan tâm của các cường quốc thương mại. Để tiếp cận nguồn tài nguyên thiên nhiên của vùng băng giá cực Bắc này, Trung Quốc đã tìm cách ve vãn Iceland, và đây cũng là quốc gia châu Âu đầu tiên đã ký với Trung Quốc một hiệp ước trao đổi tự do mậu dịch.
Cuộc đua tranh giành Bắc Cực bắt đầu từ ngã Reykjavik, đó là hàng tựa của tờ Le Monde Diplomatique số ra tháng 9 2015. Nhờ vào hiện tượng khí hậu ấm dần, lưu thông hàng hải qua ngã Bắc Cực đang tăng dần vào mỗi mùa hè. Chỉ riêng trong suốt mùa hè năm 2014 đã có 53 thương thuyền đi qua ngã này. Trong tương lai, vùng bờ biển Iceland, nhất là tại eo biển Reykjavik, có thể trở thành điểm trung chuyển để đi vào Bắc Cực. Nhận thức được vị trí chiến lược quan trọng của khu vực này, từ một thập niên qua, Trung Quốc đã bắt đầu gia tăng đầu tư trong khu vực, nhất là tại nhiều vùng mỏ của Greenland và khai thác dầu khí tại các vùng biển của Iceland, từ lâu được cho là một trục quan trọng. Theo tờ Nguyệt Sang, do phân nửa tổng sản phẩm nội địa phụ thuộc vào lưu thông hàng hải, cho nên tân cường quốc kinh tế thế giới xem con đường Đông Bắc dọc theo Duyên Hải, Nga và hành lang Tây Bắc như là hành trình thay thế cho kênh đào Suez hay kênh đào Panama vốn đã bị quá tải và nhất là quá dài. Chẳng hạn như để vận chuyển hàng từ Thượng Hải đến Rotterdam, nếu đi qua ngã Đông Bắc, Bắc Kinh có thể rút ngắn hành trình đến 5.000 km. Ngoài vấn đề vận chuyển hàng hóa, Bắc Kinh còn quan tâm đến các nguồn tài nguyên thiên nhiên của khu vực. Vùng xung quanh Bắc Cực dường như chứa đến 13% nguồn dự trữ dầu hóa chưa được khai thác và 30% nguồn khí ga, cũng như giàu nguồn khoáng sản và thủy sản. Trung Quốc còn chứng tỏ khả năng sử dụng con đường phía Bắc để vận chuyển hàng hóa với chiếc tàu phá băng Tuyết Long vào năm 2010 và 2012. Chiếc thứ hai sẽ được giao vào năm 2016. Theo nhận định của Giám đốc Viện Nghiên cứu Bắc Cực Trung Quốc vào năm 2020, từ 5 đến 15% thương thuyền Trung Quốc sẽ phải sử dụng tuyến hàng hải này. Chính vì lợi ích đó, Trung Quốc đã xin một ghế quan sát viên tại Hội đồng Bắc Cực năm 2009. Tuy nhiên, đề nghị đó đã bị Canada và Nga bác bỏ vì nghi ngờ việc quốc tế hóa Bắc Cực, rồi cũng sẽ kết thúc trước Liên Hợp Quốc. Các nước khác cũng hoài nghi những cam kết mới của Trung Quốc, do bởi Bắc Kinh chỉ thật sự mở căn cứ nghiên cứu khoa học tại Bắc Cực vào năm 2004 tại quần đảo Svalbard. Theo nhận định của các chuyên gia nước ngoài, những động thái trên của Trung Quốc không nhằm mục đích nào khác là khẳng định vị thế cường quốc của mình. Bà Olga Alexeva, giáo sư sinh học chuyên về Trung Quốc thuộc Đại học Quebec, cho rằng chiếc ghế quan sát viên đó chủ yếu dành cho Trung Quốc, vì nếu như quốc gia này muốn tiếng nói của họ cũng được lắng nghe về những điều kiện phát triển khu vực, Bắc Kinh cố tình để được công nhận như là một cường quốc có trách nhiệm.
Ngay từ năm 2006, Bắc Kinh đã bắt đầu xích lại gần với Iceland, quốc gia nhỏ nhất của vùng Bắc Cực, bằng cách tiến hành đàm phán một hiệp định tự do mậu dịch. Năm 2010, một thỏa thuận tài chính giữa đôi bên đã được ký kết, hòng cứu vãn thành phố eo biển Reykjavik thoát khỏi khủng hoảng. Thỏa thuận này mở màn cho việc ký kết hiệp định trao đổi tự do mậu dịch giữa hai quốc gia vào năm 2013, và đây cũng là thỏa thuận mậu dịch đầu tiên giữa Trung Quốc với một quốc gia châu Âu. Le Monde là Diplomatic nhận xét, đó là một chính sách ngoại giao song phương đầy hiệu quả, bởi vì ngay sau đó, Iceland đã ủng hộ ứng viên Bắc Kinh, và Trung Quốc cũng đã áp dụng chiến lược tương tự với nhiều quốc gia khác trong Hội đồng Bắc Cực. Trong thời gian đó, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã lần lượt đến thăm Canada vào năm 2010 rồi Đan Mạch 2012 nhằm tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học và thương mại.
Nhờ vào việc phát triển các mối quan hệ song phương, cuối cùng Trung Quốc cũng có được chiếc ghế quan sát viên nhân thượng đỉnh Hội đồng Bắc Cực diễn ra tại Kiruna, Thụy Điển năm 2013, qua mặt được nhiều nước khác như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Ấn Độ và Ý. Đương nhiên Bắc Kinh chưa thể hài lòng hoàn toàn với vị thế thành viên cận Bắc Cực. Thế nhưng theo tờ Le Monde Diplomatic, Trung Quốc có nguy cơ bị Hoa Kỳ gây cản trở. Cho đến lúc này vẫn im hơi lặng tiếng, Washington rất có thể sẽ có những hành động quyết liệt hơn nhân kỳ giữ chức chủ tịch luân phiên hội đồng trong năm nay, nhất là khi cho bổ nhiệm một đại sứ cho Bắc Cực. Dù sao thì từ năm 2013, Bắc Kinh không ngừng gia tăng hợp tác với Moscow như ký kết một thỏa thuận với tập đoàn dầu hỏa Rosneft của Nga để khai thác dầu khí tại vùng Bắc Cực thuộc Nga. Mối quan hệ hợp tác còn được thúc đẩy nhiều hơn nữa kể từ khi Nga bị phương Tây trừng phạt kinh tế. Tuy nhiên, theo tờ Nguyệt Sang, giờ đây người dân Iceland đang hiểu ra rằng họ đã bị sử dụng như là bước đệm cho Trung Quốc. Ông Odd Johnson, giáo sư đại học Iceland vào năm 2013, là chưa chắc nhận định Iceland từng là vật thí điểm hoặc như là vùng đất huấn luyện cho ngành ngoại giao và các cuộc đàm phán thương mại, nhưng cùng với thời gian, Iceland đang mất dần tầm quan trọng của mình. Le Monde Diplomatic kết luận, nếu như Hiệp định Tự do Mậu Dịch vẫn khẳng định Iceland là quốc gia bạn chính của Trung Quốc tại Bắc Cực, thì nay Iceland không còn là quốc gia duy nhất có vị thế này.
Gấu Bắc Cực cũng là trọng tâm của cuộc chiến địa chính trị. Gấu Bắc Cực đã trở thành biểu tượng của một hệ sinh thái đang lâm nguy dưới sự đe dọa của hiện tượng khí hậu ấm dần. Khó có thể mà tách rời việc bảo vệ loài động vật hoang dã khỏi những thách thức địa chính trị có liên quan đến một vùng đất đang gây thèm thuồng, đó là vùng Bắc Cực. Thế nhưng, tầm mức của vấn đề lại không được các tổ chức bảo vệ môi trường nhận thức hết cũng như vai trò của người dân bản địa chưa được đánh giá đúng mức. Theo tờ Le Monde Diplomatic, trong bài viết có tựa đề Gấu Bắc Cực, động vật mang tầm địa chính trị, loài gấu này đang lâm nguy, chúng trở thành biểu tượng cho cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Thêm vào đó, nhiều mối họa khác cũng đang đe dọa đến sự tồn vong của loài gấu Bắc Cực này, mà hiện nay chỉ còn từ 20 đến 25 ngàn cá thể, đó là nạn săn bắn, nạn săn lậu hay hóa chất ô nhiễm. Khí hậu ấm dần làm băng tan, mở ra khả năng khai thác các tuyến đường hàng hải và nguồn tài nguyên thiên nhiên tiềm tàng. Cuộc chiến tranh giành khai thác các tiềm năng đó giữa các nước xung quanh khu vực cũng đã bắt đầu. Trong bối cảnh đó, loài gấu trắng Bắc Cực chiếm một vị trí thứ yếu. Theo Công ước về Thương mại Quốc tế về loài động vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng, loài gấu trắng được xếp vào hạng mục 2, như vậy là loài động vật này được hưởng một sự bảo vệ nghiêm ngặt nhưng rất hạn chế. Việc buôn bán và xuất khẩu các loài sản phẩm có nguồn gốc động vật chỉ được phép đối với một số cộng đồng như tộc người Inuit tại Canada. Nhiều nước thành viên tham gia ký kết được sự ủng hộ của các tổ chức phi chính phủ như Hoa Kỳ và Nga đang đấu tranh để bảo vệ loài gấu để chuyển sang hạng mục 1, nghĩa là bảo vệ toàn diện và nghiêm cấm hoàn toàn mọi hình thức kinh doanh có liên quan đến loài động vật này. Vấn đề bảo vệ động vật và môi trường Bắc Cực đã gây ra những bất đồng giữa các quốc gia xung quanh khu vực và Liên hiệp châu Âu, vào lúc mà định chế này lẽ ra được tham gia vào Hội đồng Bắc Cực với tư cách là quan sát viên vào tháng 5 năm 2013. Canada đã đạt được việc châu Âu gia nhập hội đồng bị hoãn lại cho đến khi nào giải quyết được các tranh chấp có liên quan đến lệnh cấm nhập khẩu các sản phẩm xuất xứ từ loài hải cẩu. Điều đó có lẽ cũng giải thích phần nào Liên hiệp châu Âu cũng như là Pháp đã vắng mặt trong kỳ bỏ phiếu, nâng mức bảo vệ loài gấu trắng lên hạng mục 1 của Công ước. Thế nhưng, theo Le Monde Diplomatic, những tranh cãi xung quanh quyền săn bắn che giấu nhiều mối đe dọa nghiêm trọng nhất đang đè nặng lên loài gấu trắng, đó là sự biến mất của các tảng băng liên quan đến hiện tượng biến đổi khí hậu và sự phát tán các độc chất gây ô nhiễm trong khu vực và trên thế giới. Trong đó, Nga và Mỹ nằm trong số những quốc gia chịu trách nhiệm chính về hai hiện tượng này. Tại Canada và Greenland, săn bắn cho phép bảo tồn di sản văn hóa. Theo Le Monde Diplomatique, thì tại Canada và Greenland, săn bắn cho phép bảo tồn di sản văn hóa do chúng có liên quan đến việc trang bị cho những xe kéo bằng chó. Nếu loại hình săn bắn này biến mất, sự giao thoa văn hóa của người Inuit và việc tách rời họ với vùng lãnh thổ chỉ có thể ngày càng nghiêm trọng hơn. Bởi lẽ, nếu như hoạt động này có vẻ như hơi gây sốc đối với các nhà bảo vệ môi trường, nhất là khi giấy phép đó được bán cho những kẻ giàu có phương Tây, thì mức hạn ngạch cho phép từ 400 đến 600 con trên tổng số 15.000 dân tại Canada được xem như là hợp tình hợp lý và hạn chế được phần nào nạn săn bắn lậu.
Kể từ nay, Ban Việt ngữ đăng toàn bộ nội dung những bài viết chọn lọc trên trang Facebook của RFI, bổ sung thêm cho bản tin tiếng Việt phát thanh hàng ngày. Mời quý thính giả và các bạn truy cập trực tiếp các bài viết trên trang Facebook của RFI tiếng Việt và trang web ở địa chỉ vi.rfi.fr.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Hải quân Mỹ sẽ gia tăng tập trận ở Biển Đông với mục tiêu răn đe. Tổng thống Philippines đã từ chối lời mời dự lễ duyệt binh tại Bắc Kinh. Tại Hồng Kông, lãnh tụ sinh viên Hoàng Chí Phong bị truy tố. Lãnh đạo Liên hiệp châu Âu và các nước Ban Căng họp tìm giải pháp cho khủng hoảng di dân. Vụ sát hại phóng viên tại Virginia lại làm dấy lên vấn đề bán vũ khí tại Mỹ. Mỗi ngày một sự kiện, giới đầu tư quốc tế vẫn lo ngại tai họa đến từ Trung Quốc. Mở đầu phần hôm nay, mời quý vị lắng nghe một điểm báo do Thị My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, tựa chính các báo Pháp hôm nay chủ yếu nói về các vấn đề trong nước. Le Monde cho biết, một bộ phận trong giáo hội công giáo chọn lựa đối thoại với phe cực hữu. Lysico nói về thuế, cánh tả chia sẻ trước lời hứa của ông Hollande. Le Figaro quan tâm đến vấn đề nhập cư, những nhánh mới từ vùng Ban Căng. Liberation nhìn sang nước Mỹ, cho rằng ứng cử viên Cộng hòa Donald Trump là một cơn ác mộng. Còn La Croix nhận định, Trung Quốc tìm kiếm sự phục hồi thứ hai, chúng tôi sẽ đề cập đến vấn đề này ở phần sau. Tại châu Âu, nước Nga đứng ngoài luật lệ quốc tế, đó là tựa đề bài xã luận báo Le Monde hôm nay. Tờ báo cho rằng, việc tòa án quân sự Nga kết án 20 năm tù khổ sai đối với đạo diễn người Ukraine Oleg Sentsov rõ ràng là siêu chính trị, cũng như bản án 10 năm tù dành cho một công dân Ukraine khác bị xử cùng lúc, Alexander Konchenko. Bị chính thức buộc tội tổ chức một nhóm khủng bố, nhà đạo diễn nhìn nhận đã có tham gia cuộc nổi dậy của người dân Ukraine ở quảng trường Maidan, dẫn đến sự sụp đổ của chế độ Kiev được Moscow ủng hộ hồi tháng 2 năm ngoái, nhưng ông luôn luôn phủ nhận tất cả những cáo buộc của Viện Kiểm sát Nga. Lý do mà hai người Ukraine trên bị kết án rất rõ, họ phản đối việc Nga sáp nhập Crimea, miền đất nơi họ cư ngụ và bị bắt tại đây vào tháng 5 năm ngoái. Là công dân Ukraine, họ lại bị xét xử với tư cách công dân Nga, đi ngược lại với ý muốn của các bị cáo. Crimea từ nay đã bị Moscow coi là lãnh thổ Nga. Khi bản án được tuyên, cả hai đã cùng cất cao giọng hát quốc ca Ukraine trước mặt các quan tòa.
Đạo diễn Oleg Sentsov, 39 tuổi, có hai con, cách đây một tuần cũng đã biện hộ một cách hùng hồn và đầy can đảm trước các thẩm phán, nhắc đến nhà văn Nga gốc Ukraine Mikhail Bulgakov, kêu gọi dân tộc Nga thoát khỏi trạng thái hôn mê, tố cáo việc tra tấn ông trong tù và gọi vụ xét xử này là phiên tòa của kẻ chiếm đóng.
Là một nhà điện ảnh có tiếng tăm quốc tế, ông Oleg Sentsov nhận được sự ủng hộ của rất nhiều đạo diễn các nước. Sentsov và Kotchenko không phải là những công dân nước ngoài duy nhất bị tòa án Nga cáo buộc. Một cảnh sát Estonia, Estonkove, bị tình báo Nga bắt và đưa sang đất Nga, như trong bài điều tra của Lô Môn cũng đăng trong ngày hôm nay cho thấy, cũng đã bị lãnh án 15 năm khổ sai biệt xứ vì tội gián điệp. 11 người Ukraine khác, theo Kiev, đang bị giam giữ tại Nga, trong đó có một phụ nữ trẻ, Kunaya Sachenko, trung úy không quân Ukraine, bị kết tội đồng phạm trong vụ sát hại hai nhà báo Nga. Hai phóng viên này thực ra bị chết do đợt pháo kích bằng mọt chê năm ngoái trong một trận đánh ở vùng Donbass. Nữ phi công Sachenko bị quân nổi dậy thân Nga bắt được ở Ukraine, bị đưa sang lãnh thổ Nga rồi ra tòa. Được bầu vào quốc hội ở Kiev trong lúc vắng mặt, cô sẽ bị xét xử ở Donetsk, vùng đất Ukraine đang cho phe thân Nga kiểm soát. Liên hiệp châu Âu cho rằng việc kết án đạo diễn Oleg Sentsov đã vi phạm luật quốc tế, Washington gọi đây là sai lầm luật pháp. Tuy chính xác về mặt từ ngữ pháp luật, các phản ứng của Âu Mỹ, theo Le Monde, vẫn chưa xét đến tính chất trả thù và quá đáng của các bản án nhắm trước hết vào việc trừng phạt các nước thuộc Liên Xô cũ hiện nay dám cả gan xung đột với Nga. Các phiên tòa này là tàn tích của một thời kỳ đen tối trong lịch sử nước Nga, không xứng đáng với một nhà nước muốn trở thành hiện đại và tự cho là dân chủ. Không ai ảo tưởng về sự độc lập của tư pháp Nga trong chế độ hiện nay, tòa án xử theo lệnh trên, và các bản án tuyên trong những ngày gần đây khẳng định một sự chệch sang khuynh hướng đàn áp được ghi nhận kể từ khi ông Vladimir Putin tái đắc cử năm 2012. Chấn lên một bước mới, trấn áp nay không chỉ còn dành cho phe đối lập Nga, mà những khuôn mặt nổi bật đã bị sách nhiễu, phải bỏ đi lưu vong, thậm chí bị ám sát. Le Monde kết luận, khi coi công dân các quốc gia láng giềng như là công dân Nga có thể đem ra xử, một lần nữa, Nga đã đứng bên ngoài luật lệ quốc tế.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Nhìn sang châu Á, kinh tế Trung Quốc tiếp tục thu hút mọi sự chú ý. Tờ Le Monde nhận định sụp đổ chứng khoán lần này không lặp lại cuộc khủng hoảng năm 1997. Các quốc gia mới nổi đã học được bài học từ cơn lốc tài chính ập xuống cách đây 18 năm.
Tình hình kinh tế các nước châu Á ngày nay lành mạnh hơn. Nếu vào năm 1997, các nước trong khu vực đều bị thâm hụt ngân sách, thì nay nhiều nước trừ Indonesia đều có dự trữ, giúp ít bị tổn thương hơn trước những cú sốc bên ngoài. Nếu cách đây 18 năm, nợ nước ngoài chủ yếu bằng đô la, nhưng khi đồng tiền quốc gia mất giá, gánh nặng nợ công đã phình lên, thì nay nhiều ngân hàng trung ương châu Á đã được vũ trang chống lại dòng vốn chảy ra ngoài hay đồng bảng tệ bị phá giá.
Nhận định rằng Trung Quốc khó thể thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng chứng khoán, nhật báo Kinh tế Liseco có bài viết mang tựa đề "Bước đại nhảy vọt của đồng tiền Trung Quốc trong hối đoái thả nổi". Chính quyền Bắc Kinh muốn đồng nhân tệ hạ giá trong kiểm soát mà không phải tiến hành chiến tranh tiền tệ, nhưng với việc thả nổi hiện nay, đồng nhân tệ đang rơi vào cõi vô định.
Liseco cho biết, việc đầu cơ trên xu hướng tiếp tục giảm giá của đồng nhân dân tệ đã phổ biến cho đến nỗi Hồng Kông quyết định đưa vào hệ thống ngân hàng của mình để bán ra đồng yuan. Các nhà môi giới phải đi vay trước đó. Christopher Bandin, nhà kinh tế chuyên về châu Á, tố cáo Hồng Kông giúp các tay môi giới kéo giá đồng tiền Trung Quốc xuống, nhưng có lẽ với sự ủng hộ và thông đồng của Bắc Kinh, số lượng nhân dân tệ được bơm vào hệ thống ngân hàng Hồng Kông có thể là từ Ngân hàng Trung ương Trung Quốc thông qua các hợp đồng hoán đổi swaps. Liseco nhận xét, khi hành động như thế, ngân hàng nhà nước Trung Quốc không phải nhận trách nhiệm trực tiếp về việc phá giá đồng tiền, dễ gây khó xử về mặt ngoại giao. Ông Tập Cận Bình khi gặp gỡ Tổng thống Mỹ vào cuối tháng 9 tới, không muốn xuất hiện như một người đã khởi xướng cuộc chiến tranh tiền tệ vào thời điểm mấu chốt đối với nền kinh tế Mỹ khi chuẩn bị xem xét việc nâng lãi suất.
Thống kê mang tính phiêu lưu của Bắc Kinh càng làm tăng nghi ngờ về Trung Quốc. Phụ trang kinh tế của Le Figaro nhận xét, chính thủ tướng nước này cũng đã thú nhận như thế, các con số chính thức không khả tin.
Hồi giữa tháng 7, khi Cục Thống kê thông báo tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa quý 2 là 7% so với cùng kỳ năm ngoái, con số này đã bị các nhà kinh tế ngoại quốc đón nhận với sự hoài nghi, cũng như tăng trưởng năm ngoái được cho là 7,4%, rất trùng hợp với mục tiêu cho Tập Cận Bình đề ra là 7,5%. Trước đó vào mùa thu năm ngoái, không tế nhị như thường lệ, kinh tế gia trưởng Patrice Artus của ngân hàng Natixis ước lượng tăng trưởng thực sự của Trung Quốc chỉ từ 1-2%, chủ yếu ông dựa vào số liệu về nhu cầu than đá mà tăng trưởng hầu như bằng không. Còn các nhà kinh tế của ngân hàng Nomura tính toán các số liệu tiêu thụ điện, xi măng và doanh số bán lẻ cho rằng tăng trưởng hiện nay của Trung Quốc chỉ từ 4-5%. Những nghi ngờ về hộp đen kinh tế Trung Quốc đã có từ lâu. Các nhà đầu tư thừa biết các con số thống kê chính thức không phản ánh hoàn toàn thực tế. Ngay chính đương kim Thủ tướng Lý Khắc Cường hồi năm 2007 đã thú nhận rằng thống kê của tỉnh Liêu Ninh mà ông là một trong những người chịu trách nhiệm không khả tín. Một điện văn ngoại giao bị WikiLeaks tiết lộ 3 năm sau đó cho biết như trên.
Nhìn về tương lai, Trung Quốc tìm kiếm một sự phục hồi mới, đó là dòng tựa trang nhất của nhật báo La Croix. Sự suy sụp của thị trường chứng khoán Thượng Hải là một trong những triệu chứng khẳng định những khó khăn của nền kinh tế thứ nhì thế giới.
Trong bài xã luận mang tên Sau 30 năm hoàng kim, La Croix nhận xét tất cả các yếu tố để thành công dường như được tập hợp đủ tại Trung Quốc. Khi khai thác một tổ hợp những ưu thế khá độc đáo, lực lượng lao động giá rẻ, hùng hậu, một cộng đồng người Hoa đông đảo có mặt khắp nơi trên thế giới, dự trữ ngoại tệ khổng lồ và một chính quyền trung ương có khả năng áp đặt, chỉ trong khoảng thời gian một thế hệ, kinh tế Trung Quốc đã vọt lên đứng hàng thứ hai toàn cầu. Ngày nay, cỗ máy ấn tượng ấy dường như đang dừng lại, gây lo ngại cho toàn thế giới, như những cú sốc trên thị trường tài chính đã chứng tỏ. Chỉ trong ngày một, ngày hai, người ta chỉ còn nói về những mặt tối của sức mạnh Trung Quốc, cưỡng bức, ô nhiễm, đầu cơ, tham nhũng.
Ai cũng biết rằng tăng trưởng Trung Quốc không thể vĩnh viễn tiếp tục với nhịp độ cũ. Cây cây không thể vươn đến tận trời. Một câu tục ngữ đã nói như thế, người châu Âu lại càng thấu hiểu.
Sau những tàn phá của đệ nhị thế chiến, châu Âu đã từng biết đến một thời kỳ tăng trưởng mạnh mẽ như Trung Quốc bây giờ, ba thập kỷ vừa qua được ghi lại trong ký ức, như thời kỳ 30 năm hoàng kim, tên gọi dành cho thời kỳ huy hoàng ở các nước phát triển từ 1945 đến 1974. Một khi đã tái thiết đến nơi đến chốn, tăng trưởng sụt xuống dưới tác động của cú sốc giá dầu, từ đó suy ra, Trung Quốc có lẽ đã ở cuối con đường 30 năm hoàng kim của mình. Theo La Croix, thực ra đây chẳng phải là tận thế. Từ thập niên 70, châu Âu vẫn tiếp tục giàu có thêm, nhưng sự kết thúc giai đoạn tăng trưởng nhanh đã làm mất đi hy vọng của một bộ phận dân chúng. Họ không còn tin tình hình sẽ được cải thiện, trong khi hàng ngày phải đối đầu với nạn thất nghiệp. Cũng chính điều này khiến ván bài đang trở nên khó khăn đối với những người lãnh đạo Trung Quốc. Cho đến nay, người dân vẫn chấp nhận những khắc nghiệt của môi trường lao động, nạn ô nhiễm không khí, các hạn chế quyền tự do công dân, vì họ còn thấp thoáng thấy được một tương lai tốt đẹp hơn. Còn bây giờ khi ngờ vực bắt rễ, thì tác động của nó không khác gì chất nổ.
Tiếp tục chương trình là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự do Trọng Thành biên soạn với đề tài Thiếu Thống Nhất Châu Âu Lúng Túng Trước Làn Sóng Tị Nạn.
Tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự.
Kính thưa quý vị, trong những ngày gần đây, hàng nghìn người tị nạn chạy trốn chiến tranh, bạo loạn và đói nghèo vượt bán đảo Ban Căng đổ về sườn đông châu Âu, trong lúc chính quyền Hungary đang gấp rút hoàn thành dãy hàng rào biên giới dài 175 cây số để ngăn chặn. Tiếp theo Ý và Hy Lạp, Hungary trở thành điểm đến thứ ba của nhiều người tị nạn với hy vọng vào được Liên hiệp châu Âu. Căng thẳng gia tăng tại đường biên giới Hungary-Serbia, đảng cầm quyền Hungary thậm chí yêu cầu sử dụng quân đội để bảo vệ biên giới. Thảm cảnh hàng ngàn thuyền nhân bỏ mình trên đường vượt Địa Trung Hải vẫn còn chưa chấm dứt, thì bức tường Hungary ngăn dân tị nạn giữa lòng châu Âu chưa biết sẽ dẫn đến kết cục nào. Chỉ riêng trong 7 tháng đầu năm nay, khoảng 340.000 người hiện đã có mặt ở các ngưỡng cửa của châu Âu. Tuy nhiên, hồi cuối tháng 7 vừa qua, các nước châu Âu mới chỉ thống nhất tiếp nhận được 32.256 yêu cầu, trên cơ sở tình nguyện đóng góp của mỗi quốc gia chứ không phải theo thỏa thuận phân bổ như đề nghị trước đó của Ủy ban châu Âu. Trong khi đó, chỉ riêng nước Đức dự đoán sẽ đối mặt với 800.000 đơn xin tị nạn, áp lực được coi là thách thức lớn nhất đối với quốc gia này kể từ sau Thế chiến II. khủng hoảng tị nạn đang ngày một lớn, nhưng các biện pháp đưa ra bị đánh giá là hết sức nhỏ giọt. Các nước Nam Âu như Ý, Hy Lạp tuyến đầu trước làn sóng tị nạn, cảm thấy ít nhiều không được hỗ trợ đúng mức. Cho đến nay, châu Âu vẫn chưa thành lập được các trung tâm tiếp đón, được coi là một biện pháp căn bản để có thể giải quyết bước đầu nhu cầu của những người tị nạn. Hotspot, sáng kiến do Ủy ban châu Âu đề xuất hồi tháng 5 năm nay, là các trung tâm do Liên hiệp châu Âu đài thọ có nhiệm vụ ghi nhận tên tuổi những người muốn nhập cư, trợ giúp nhân đạo và phân loại người tị nạn với các di dân khác, với sự trợ giúp của cơ quan hỗ trợ tị nạn châu Âu, biên phòng châu Âu Frontex và Europol. Ngày 24 tháng 8 vừa qua, lãnh đạo Pháp, Đức đã thống nhất đề nghị khẩn cấp thành lập các trung tâm này ngay trong năm nay, theo lời của Thủ tướng Đức. Trước phản ứng chậm trễ của Liên hiệp châu Âu có thể để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng mới, giới bảo vệ nhân quyền châu Âu và quốc tế chỉ trích Liên hiệp bất lực. Việc thiếu vắng một chính sách thống nhất của 28 quốc gia châu Âu được nhiều người nhìn nhận như là một nguồn gốc chính của ứng xử lúng túng, bị động kéo dài của khu vực kinh tế đứng đầu thế giới, một xứ sở mà quyền con người nói chung và quyền tị nạn nói riêng vốn rất được đề cao. Theo nhà chính trị học Catherine Winton de Wenden, Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế Đại học Sciences Po Paris, chuyên gia về quyền của người nhập cư, thì xin trích, từ hơn 20 năm nay, châu Âu phải đối mặt với tỷ lệ dân số già đi, với việc thiếu nhân lực, hai nhân tố chủ yếu khiến tất cả các nước châu Âu tiếp tục chủ trương nhập cư. Tuy nhiên, việc kiểm soát các dòng nhập cư và cuộc chiến chống nhập cư lậu trở nên một ưu tiên dưới áp lực của dư luận các nước, coi nhập cư là một mối đe dọa với xã hội và các quyền lợi vốn đang được hưởng từ nhà nước phúc lợi. Mỗi nước châu Âu tìm cách xử lý theo cách riêng của mình, hai đòi hỏi mâu thuẫn này, trong khi đó, việc xây dựng một Liên hiệp châu Âu chung lại buộc các nước thành viên phải điều hòa chính sách nhập cư riêng với chính sách chung. Hết lời dẫn. Việc chính phủ và các đảng phái chính trị nhiều quốc gia châu Âu né tránh đối diện với sự thực, im lặng hay hành động chủ yếu theo tình cảm của một bộ phận cử tri cũng bị phê phán nhiều trên truyền thông. Tạp chí Tiêu điểm thời sự tuần này, RFI xin giới thiệu với quý vị một số góc nhìn khác nhau về chủ đề này. Trước hết xin giới thiệu nhận định của bà Geneviève Jacques, Chủ tịch CIMAT, Ủy ban Liên phong trào giúp người tị nạn, một hiệp hội có trụ sở tại Paris thuộc Liên hiệp các tổ chức tin lành Pháp, trả lời câu hỏi của phóng viên trong chương trình Đề Ba thảo luận về việc nên mở cửa hay đóng cửa biên giới trước làn sóng nhập cư hiện nay. Chủ tịch CIMAT bày tỏ.
Nous posons pas la question comme ça. Nous parlons en termes de être humain.
Chúng tôi không đặt vấn đề như vậy. Chúng tôi nói về họ như những con người đang tìm kiếm sự bảo vệ, một lãnh thổ, một nơi để sống. Đó là vấn đề chính của họ. Cách đặt vấn đề thực sự không phải là chúng ta sẽ mở cửa biên giới, tất cả các đường biên giới, hay như hiện nay, để tiếp tục tình trạng mà chúng ta thấy. Đóng cửa biên giới là vô hiệu quả và chỉ mang lại chết chóc. Cách đặt vấn đề cần phải là làm thế nào để cho phép những người phụ nữ và đàn ông ấy tìm được một nơi để sống. Họ đến từ những nơi mà phần lớn trong tình trạng hỗn loạn hay hoàn toàn bất ổn định, làm thế nào để tổ chức và dự trù việc đón tiếp. Không thể nào lập luận theo kiểu đóng hay mở cửa biên giới. Đặt vấn đề như thế là sai, vấn đề thực sự là làm thế nào để có một đất nước, một nơi trốn, bảo vệ được những người cũng chỉ có nhu cầu được sống như chúng ta.
Chủ tịch Hiệp hội Hỗ trợ người tị nạn Geneviève Jacques giải thích thêm về cách tiếp đón cần phải có đối với những người xin nhập cư.
Je crois encore une fois qu'il faut pas imaginer ouverture des frontières, on imagine les douaniers qui ouvrent grand les portes.
Tôi không nói là mở tung cửa biên giới mà không có kiểm soát. Chúng tôi cho rằng cần phải tổ chức việc tiếp nhận người nhập cư và cho họ có khả năng vào một cách hợp pháp với một hộ chiếu, một visa. Thực tế hiện nay là visa được cấp một cách hết sức nhỏ giọt cho những người châu Phi hay những người trải qua các hoàn cảnh cùng quẫn, có những giải pháp như visa nhân đạo. Điều này tồn tại trong luật châu Âu. Trong những trường hợp khủng hoảng đặc biệt như tại Trung Đông hiện nay, nếu như có sự tổ chức lại chính sách nhập cư một cách thông minh, thừa nhận nhu cầu di trú, hãy mang lại các phương tiện cho sự di trú hợp pháp. Đừng để cho các đường biên giới chỉ là những bức tường chắn. Một quốc gia cần đến đường biên giới, nhưng đó không nhất thiết phải là những bức tường. Đây chính là điều mà chúng tôi lên án.
Les frontières, ça forme un état, mais pas forcément des murs. C'est ça que nous dénonçons, des murs.
Tại sao việc dựng tường ngăn chặn người nhập cư lại bị lên án mạnh mẽ? Sau đây là giải thích của ông Michel Agier, một nhà nhân học, giám đốc nghiên cứu thuộc trường cao học về các khoa học xã hội Paris, chuyên gia về di cư và phát triển.
Oui, bah la première idée qui se vérifie, même quand c'est dramatique, c'est que la fermeture des frontières n'empêche pas les gens de migrer simplement.
Việc đóng cửa biên giới không cản trở việc người ta tìm cách di cư. Tuy nhiên, trong trường hợp đó, việc di cư trở nên nguy hiểm hơn, mạo hiểm hơn nhiều, bấp bênh hơn và đắt giá hơn đối với họ.
tôi cho rằng việc đặt vấn đề mở cửa biên giới với các quốc gia cho phép những người tìm nơi di trú có một con đường an toàn hơn, xứng đáng với phẩm giá con người hơn và ngay lập tức chấm dứt được những thảm họa chết người xảy ra trên Địa Trung Hải hay nơi khác. Đóng cửa biên giới là biện pháp không hiệu quả mà nó chỉ làm giàu cho khu vực kinh tế ngầm, đặc biệt là những đường dây đưa người vượt biên. Các đường dây này trở thành cỗ máy hái ra tiền. Cần phân biệt rõ giữa những người vượt biên đơn lẻ, bám xe tải hiện nay hay vượt núi non hiểm trở như trong Thế chiến thứ hai trước đây, với cả một nền kinh tế đưa người vượt biên phát triển mạnh dựa trên việc cấm đoán. Mở cửa biên giới, thị trường này sẽ không tồn tại. Cơ hội làm ăn của thế giới ngầm này sẽ không còn nữa.
Leur fonds de commerce, c'est ce que vous
souhaitez. Michel Agier a dit.
C'est un peu le fantasme de l'invasion qui n'a jamais été démontré nulle part.
Có một sự tưởng tượng huyễn hoặc là sẽ có một làn sóng xâm lược của những người nhập cư. Điều này hoàn toàn không có bất cứ một cơ sở nào. Nếu như biên giới được mở cửa hơn, thì người ta đi lại nhiều hơn theo cả hai chiều vào và ra. Từ 30 năm nay, người ta giới hạn việc đi lại qua biên giới từ cuối những năm 1990 do việc siết chặt. Rất nhiều người ở trong tình trạng hợp pháp hoặc bất hợp pháp sợ phải ra đi vì họ lo ngại một khi đã đi thì không thể quay về. Làm như vậy là không hề hiểu biết gì về việc di cư, đặc biệt là tâm lý của những người sống ở cảng phía Nam, rất gắn bó với đất đai, với gia đình mình. Thực chất của vấn đề di trú là sự năng động, đến và đi, vào và ra, siết chặt biên giới. Người ta làm đông cứng lại các luồng di trú. Cần phải đặt vấn đề ngược lại, đó là không mở cửa một cách vô trách nhiệm, nhưng phải có biện pháp để tạo điều kiện cho các dòng người di trú đi vào và đi ra.
Về vấn đề này, ông Jean Arthur, một nghị sĩ cánh trung, chủ tịch của Ủy ban Ngân sách Nghị viện châu Âu giải thích.
L'espace européen est un espace de libre circulation des personnes, des marchandises, des capitaux.
Không gian châu Âu là khu vực tự do đi lại của mọi người, hàng hóa và vốn, nhưng đây là một khu vực có các quy tắc châu Âu công nhận nhân phẩm và các quyền con người. Một cách tự nhiên là châu Âu sẵn sàng tiếp nhận với các điều kiện nhân văn xứng đáng đối với những ai yêu cầu được tị nạn. Đó là những người yêu cầu được bảo vệ vì họ phải sống trong một đất nước có chiến tranh, không an ninh, nghèo khổ, cùng cực. Tuy nhiên, không thể đón nhận một cách vô nguyên tắc, chúng ta phải đối mặt với hai loại di cư, một loại hoàn toàn chính đáng, đó là những người chạy trốn khỏi tình trạng tuyệt vọng, những nguy hiểm khiến tính mạng, phẩm giá của họ bị đe dọa. Một loại di cư khác là những người đi tìm cơ hội, rõ ràng chúng ta không có khả năng tiếp nhận những người này. Tôi cho rằng trách nhiệm của châu Âu là kiểm soát và điều chỉnh các dòng di cư. Chúng ta cần người nhập cư trong một số lĩnh vực, không nên chống lại mọi kiểu di cư. Ví dụ như hiện nay, rất nhiều bệnh viện không thể vận hành được nếu không có các bác sĩ châu Phi hay Trung Đông. Trong một số xứ đạo, nếu không có linh mục người châu Phi thì không có ai cai quản. Không nên đối lập với di cư mà phải kiểm soát nó để đón nhận những người di cư theo luật tị nạn. Tôi hy vọng có một luật tị nạn châu Âu. Vấn đề hiện nay là châu Âu không được quản lý thống nhất. Về phương diện nhập cư, mỗi quốc gia, mỗi chính phủ cho rằng chỉ có trách nhiệm với những gì diễn ra trên lãnh thổ nước mình mà thôi.
Để thay đổi chính sách nhập cư của châu Âu, cần phải thay đổi tận gốc rễ nhận thức về vấn đề này trong xã hội và trước hết là trong chính giới. Theo ông William Cassie Swing, tổng giám đốc tổ chức di cư quốc tế, thì cần khẳng định rằng việc đón nhận người nhập cư liên quan trực tiếp đến lợi ích quốc gia. Sau đây là trích đoạn cuộc phỏng vấn của tổng giám đốc tổ chức di cư quốc tế với báo Libération. Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự của EHV với tiêu đề, với chủ đề châu Âu lúng túng trước làn sóng tị nạn do thiếu chính sách thống nhất. Tiếp sau đây là phần phỏng vấn ông Tổng Giám đốc Tổ chức Di cư Quốc tế. Theo ông, liệu có thể buộc các nước làm nhiều hơn không?
Không thể được. Cần phải tiến hành đối thoại để cho các nước thấy được họ có lợi ích gì khi tiếp nhận người di cư, họ cần đến nhân công, ai sẽ chăm sóc những người già cả và những người bệnh. Nếu không phải là những người đến từ các nước nghèo, các nước phải thuyết phục được cư dân quốc gia mình là họ có thể kiểm soát được tình hình, nhưng cũng cần phải mở rộng cửa hơn. Về lâu về dài, Liên hiệp châu Âu phải có một chính sách chung về nhập cư, điều mà cho đến nay đã không làm được. Cần phải có tầm nhìn, sự dũng cảm về chính trị, một ý thức đoàn kết lớn hơn, trách nhiệm nhiều hơn với Liên hiệp. đó có thể chỉ là những lời lẽ to tát, nhưng làm như vậy chúng ta sẽ có được câu trả lời.
Tình trạng khủng hoảng kinh tế hiện nay có thể giải thích được thái độ rất ngờ vực đối với người nhập cư hay không?
Nhiều nhà chính trị hiện nay bị chi phối bởi tư tưởng sợ hãi của cử tri. Kể từ cuộc suy thoái năm 2008, người ta thường sợ hãi vì mất việc làm, bị người khác tranh mất. Có cả hội chứng 11 tháng 9, người ta cũng coi mỗi người mới đến là một kẻ khủng bố tiềm tàng, và một nỗi sợ lớn hơn thế, đó là đánh mất bản sắc. Tư tưởng này dựa trên tín điều, người xa lạ này không giống mình. Một ý thức như vậy chỉ có thể thay đổi được bằng giáo dục.
Liệu có cần phải tổ chức một hệ thống pháp lý về nhập cư?
Mỗi nước phải tự quyết định và cần phải có sự can dự của khu vực kinh tế tư nhân, thường mang lại nhiều giải pháp hơn là các chính phủ và các dân biểu địa phương. Họ cũng thường xuyên cởi mở hơn bởi họ phải đối mặt với những vấn đề cụ thể hàng ngày.
Ông nhìn nhận việc di cư này như thế nào trên quan điểm phát triển?
Những người vượt biển tới châu Âu bằng thuyền là những người có tiền. Nếu không có, họ sẽ không bao giờ đến được Libya. Họ không phải là những người nghèo khổ nhất, mà là những người có khả năng và một cái gì đấy để đóng góp. Cần phải giải thích với người dân tại sao cần phải tiếp nhận những người di cư không chỉ do quan điểm nhân đạo mà còn vì lợi ích quốc gia. Đây là điều thiếu vắng trong các phát biểu chính trị hiện nay. Các lập trường chống nhập cư sẽ giúp bạn tranh thủ được thiện cảm của cử tri và giành phiếu khi bầu cử. Tuy nhiên, lập trường này không giúp cho việc giải quyết vấn đề về lâu về dài.
RFI, les voix du monde.
Di cư ngày càng trở nên phổ biến và là một vấn đề toàn cầu. Trên thế giới, mỗi năm có hàng chục triệu người di cư, trong đó có khoảng 16 triệu người tị nạn vì chiến tranh hay bị truy bức. Theo ước tính của Tổ chức Lao động Quốc tế, thì có khoảng từ 10 đến 15% trong tổng số người di cư là những người ở trong tình trạng không hợp pháp. Đây là những người có nguy cơ dễ bị tổn thương nhất. Cho dù số lượng người hy vọng tị nạn tại Liên hiệp châu Âu không phải là lớn so với con số 1,5 triệu người Syria tị nạn tại Liban hay 2 triệu người tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng công luận toàn cầu đang hướng cái nhìn về xứ sở của nhân quyền. Nhiều người cho rằng phản ứng lúng túng, bị động của châu Âu trước các làn sóng nhập cư là một biểu hiện nữa của sự bất lực của Liên hiệp 28 quốc gia. Tuy có một thị trường thống nhất, một không gian tự do đi lại và lưu chuyển hàng hóa, nhưng lại thiếu một sự thống nhất về chính trị, một đường biên giới thực sự chung. Chính sách thiếu thống nhất đối với người nhập cư chỉ là một hệ quả của sự thiếu vắng một quyền lực tập trung ở cấp liên hiệp. Cũng có người hy vọng rằng bị đặt vào chân tường, Liên hiệp châu Âu sẽ buộc phải thay đổi triệt để. Nhiều chuyên gia hay giới chức châu Âu cũng nhận thấy tạo điều kiện cho người tị nạn nhập cư không chỉ là vấn đề nhân quyền, nhân đạo hay nguồn lợi kinh tế đối với nước tiếp nhận, mà để giải quyết tận gốc những làn sóng di dân tị nạn cần phải hỗ trợ thực sự thích đáng cho những quốc gia xuất phát, thường là những nước đang phát triển, chịu khủng hoảng kinh tế hay bị nạn độc tài, chiến tranh. Thảm họa môi trường, tác động của biến đổi khí hậu khiến một quốc gia rơi vào khủng hoảng cũng là điều ngày càng được nhiều người khẳng định như là một nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các làn sóng di cư tị nạn. Hướng đến cái nhìn can dự tích cực như vậy mới có khả năng đón đầu, tháo ngòi nổ cho các khủng hoảng tị nạn thay vì chỉ tìm cách giải quyết hậu quả như hiện nay.
RFI,
tạp chí tiêu điểm thời sự của RFI với đề tài Châu Âu lúng túng trước làn sóng tị nạn. Tạm dừng ở đây. Quý vị quan tâm có thể truy cập bài viết trên trang mạng của RFI với địa chỉ www.vn.rfi.fr. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.
Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, phần 2 sẽ đến với quý vị với một điểm báo do Tú Anh phụ trách. Tiếp đó sẽ là tạp chí văn hóa của Tuấn Thảo với đề tài tranh luận xung quanh việc xây lại một phần quần thể kiến trúc cung điện Versailles thành khách sạn 5 sao. Thưa quý vị, chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI hôm nay xin tạm dừng tại đây. Chúng tôi xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.